132. Xin mời mở bộ kinh ra. Trang 141. Đếm ngược đến hàng thứ sáu. Mời xem kinh văn. Hà hướng thư tả, thọ trì đọc tụng, vị nhân giải thuyết. Khoa đề của đoạn này là trì thuyết cảnh thắng. Đây là so sánh phước báo của bố thí. Đoạn phía trước là nghe tin, là hơn hẳn một ngày ba thời dùng thân mạng bố thí trong thời gian rất dài. Phước báo không thể sánh bằng nghe kinh điển này, lòng tin không nghịch. Đương nhiên, nếu như có thể thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết thì cái phước báo đó đương nhiên hơn phía trước. Chúng ta xem tiểu chú phát tâm tức thắng là chỉ đoạn kinh văn phía trước. Chánh nhân kỳ quyết định khởi hành phát tâm. Tại vì sao vừa phát tâm phước báo liền hơn hẳn Bồ Tát phía trước dùng thân mạng bố thí vậy? Bởi vì ở trong phát tâm của họ có lòng tin không nghịch. Cũng chính là nói, tuy vẫn chưa có làm mà đã quyết định rồi. Không làm như vậy thì không được. Họ có lòng tin kiên quyết như vậy. Một niệm tín tâm này, phước đức hơn hẳn bố thí phía trước. Hà hướng giả hiển kỳ cánh thắng thư tả. Đây là điều chúng ta có thể làm được. Hơn nữa hiện nay thuận tiện hơn trước đây quá nhiều. Vào thời xưa viết kinh, gia đình có tiền mời những người biết viết chữ này. Người viết chữ thật đẹp, mời họ thay mình chép kinh bố thí, đem tiền vàng đến cúng dường. Phần lớn là những vị tú tài, tương đối thanh bần, mời họ đến để chép kinh. Đương nhiên tốn nhiều thời gian, mà số lượng cũng có hạn. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, giá thành thấp, số lượng cũng nhiều. Công đức nếu sánh với chép tay thời xưa nhất định là lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà ở trong đây còn có một chút đáng được chú ý, chúng ta nhất định phải biết. Đó chính là tâm chân thành cung kính. Ngày nay tuy có tiền đi in kinh, in một cái là mấy vạn bản, mấy chục vạn bản. Nếu như chân thành cung kính không bằng người xưa thì bạn được phước vẫn là có hạn rồi. Cổ nhân tuy tốn rất nhiều tiền, thời gian rất dài mà số lượng rất ít, nhưng họ có tâm chân thành cung kính, vì vậy họ được phước. Cho nên đây là điểm mấu chốt, chúng ta dùng tâm chân thành cung kính để tu phước. Đây là điều mà ai ai cũng có thể làm được. Thư tả là pháp thí rộng khắp. Như hiện nay phát tâm hoằng dương, lưu thông bố thí cúng dường kinh này, bất kể là in kinh, băng ghi âm, ghi hình, phần mềm máy tính, CD, vân vân, thì công đức đó cũng giống như ghi chép vậy. Trước đây chỉ có ghi chép, hiện nay ngoài ghi chép ra còn có rất nhiều cách thức để chúng ta có thể lưu thông pháp bảo. Thọ trì là mấu chốt chân thật. Đây là phần trước đã giảng qua rất nhiều lần rồi. Thọ trì thức thị giải hành tịnh tiến, sở hành bất ngoại ly tướng, thí cúng lợi ích nhất thiết chúng sanh. Phần trước đã nói rất nhiều. Ở chỗ này không cần thiết phải nói nhiều nữa. Giải là đối với nghĩa thú rất sâu của bổn kinh, đạo lý của nó, công đức, mục tiêu của nó, chúng ta rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Sau khi sáng tỏ rồi, nhất định phải đem nó làm được vào trong đời sống thường ngày. Tổng cương lĩnh của làm là không ngoài lìa tướng, bố thí, cúng dường. Thí cúng là bố thí cúng dường, nhất định phải không chấp tướng mới được, mới phù hợp ưng vô sở trụ nhi hành bố thí mà trên kinh Kim Cang đã nói. Như vậy mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Đọc tụng là huân tập thắng giải, tăng trưởng thắng hạnh. Đây là tại vì sao phải đọc tụng. Mặc dù bộ kinh này đọc rất thuộc, đọc đến mức có thể thuộc lòng rồi, nhưng mỗi ngày vẫn phải dùng thời gian để đọc tụng. Kinh văn của kinh Kim Cang không dài. Nếu như đọc thuộc lòng rồi thì đại khái 15 phút là có thể đọc tụng một bộ rồi. Một ngày chí ít phải đọc tụng 3-5 bộ mới được. Mỗi ngày không gián đoạn. Đọc 3 bộ, sáng sớm đọc 1 bộ, buổi trưa đọc 1 bộ, buổi tối đọc 1 bộ. Sáng tối là ở trong thời khóa sớm tối. Thời gian chỉ cần 15 phút, không gọi là quá nhiều. Mỗi ngày đọc 3 lần, hàng ngày không gián đoạn, thì vô tình sẽ được huân tập Kim Cang Bát Nhã, sẽ có cái sức mạnh này, cũng sẽ có cái hiệu quả này, giúp bạn khai ngộ, ngộ nhập cái cảnh giới này. Thắng giải chính là chúng ta bình thường gọi là khai ngộ. Khai ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, và còn có đại triệt đại ngộ. Mỗi ngày đọc tụng thì nhất định có chỗ ngộ. Chân thật ngộ nhập thì bạn mới chịu làm. Thắng hạnh, thắng là thù thắng. Cái gì là thù thắng vậy? Lìa tướng bố thí. Lìa tướng bố thí là thù thắng hơn hết trong pháp hành của Bồ Tát, là chỉ cái này. Vì người diễn nói là hành pháp thí lợi ích chúng sanh, đây chính là nói vì người khác giảng giải nghĩa thú của Kim Cang Bát Nhã. Nếu không thể giảng toàn kinh Phật ở trong bổn kinh này nhiều lần chỉ dạy chúng ta, vi nhân diễn thuyết này chí tứ cú kệ, giảng 4 câu hoặc giả là giảng 1 câu đều là bố thí pháp. lợi ích vô lượng vô biên. Thử kinh thậm thâm, phát tâm vị chúng giải phổ vô mậu, nhạo thuyết vô ngại, lệnh văn giả đắc, minh nghĩa thú, khải phát kỳ tính giải thọ trì chi tâm giả, túc chứng kỳ chân thị tính tâm bất nghịch, phát thử tâm thời bi trí hạnh nguyện nhất nhất cụ túc, cố năng hà đảm Như Lai. Bộ kinh này nghĩa kinh thật sự rất sâu. Nếu mới toạt xem qua văn tự, dường như kinh Kim Cang hoàn toàn không quá sâu, bên trong cũng không có chữ gì khó. Chúng ta xem qua đều biết, nhưng mà ý nghĩa quá sâu, chưa có khế nhập, chưa có lĩnh hội, thì không biết ý nghĩa của nó sâu. Càng ngộ nhập sẽ càng cảm thấy nó rất sâu, độ sâu rộng của nó không có bờ mé. Vì sao vậy? Bởi vì nó là cảnh giới ở trên quả địa Như Lai. Phần trước nó qua rồi. Như Lai đem bí quyết từ sơ phát tâm mãi cho đến chứng được pháp cứu cánh viên mãn của Ngài, hòa bàn thác xuất là thảy đều nói ra hết, không có giữ lại một tí gì. Đây là pháp bảo chân thật. Chúng ta vì người khác nói, không có nói sai. Điều này vô cùng quan trọng. Thích nói, thuyết pháp không có chướng ngại. Nói thật ra, thật sự muốn phát tâm hoằng kinh, bất luận là xuất gia, tại gia, hiện nay ở Đài Loan, cư sĩ tại gia giảng kinh thuyết pháp nhiều hơn rất nhiều lần so với người xuất gia. Cư sĩ tại gia giảng kinh thuyết pháp nhiều. Ở trong số cư sĩ, có người tuổi tác cao, cũng có người tuổi còn rất trẻ, dài 30 tuổi. Cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều có, nhiệt liệt ra giảng kinh. Phật pháp là sư đạo, phần trước đã từng nói qua với các vị rồi. Chúng ta là phàm phu, tập khí nghiệp chướng sâu nặng, tai nạn chồng chất, mà tiêu nghiệp chướng, phương pháp hữu hiệu nhất không gì bằng phát tâm tu bố thí pháp, chính là phát tâm đi ra giảng kinh. Lúc tôi còn trẻ tuổi, tôi theo Lý lão sư là 32 tuổi. Vào thời gian đó, thầy của chúng tôi dường như là 71 tuổi. Thầy gặp những người trẻ tuổi, thầy tuổi tác cao, nhìn người nhìn nhiều rồi, nhìn cái tướng mạo này là tướng đoản mạng, là tướng khổ mạng. Thầy khuyên những người như vậy phát tâm học giảng kinh. Chỉ có phương pháp này là chuyển nghiệp lực nhanh nhất, chuyển nhanh nhất. Thật sự phát tâm xả thân vì người, ta cái thân thể này xả bỏ, từ bỏ, ta đem cái thân thể này hiến dâng cho Phật Bồ Tát, hiến dâng cho tất cả chúng sanh, không phải của riêng ta. Mạng khổ đoản mạng là của riêng ta, nhưng tất cả chúng sanh không đoản mạng, Phật pháp không đoản mạng, hiến dâng cho Phật Pháp, hiến dâng cho tất cả chúng sanh, cho nên mạng của họ lập tức được chuyển trở lại. Đây là phương pháp tiêu nghiệp chướng, chuyển vận mệnh hữu hiệu nhất. Giảng kinh cái sự việc này khó hay không gì? Xin thưa với các vị, không khó chút nào. Nếu như muốn học giảng kinh, giảng thế rất có phong thái, giảng rất tuyệt vời, khiến thính chúng nghe thấy đều đồng ý, đều xưng tán. Cần phải bao nhiêu thời gian vậy? Một tháng. Một tháng là học biết rồi. Bạn không chịu học thì vô phương rồi. Nếu như chịu học, thật sự là chỉ một tháng. Tôi thời đó ở Đài Trung, Lý Lão Sư khuyên tôi học giảng kinh. Mới đầu cũng rất sợ. Tôi đến Đài Trung là để nghe kinh, không có nói là đi giảng kinh. Không ngờ rằng khi đi đến Đài Trung, Lý Lão Sư liền muốn tôi học giảng kinh. Tôi khi vào tham quan lớp của thầy, cảm thấy quả thật là không khó. Tiến độ của chúng tôi là một tháng học một bộ kinh. Vào lúc đó tôi chưa có xuất gia. Tôi theo học với ngài một năm ba tháng, tức là 15 tháng. Tôi đã học được 13 bộ kinh. 13 bộ đều giảng được. Cho nên về sau khi xuất gia, liền khỏi Đài Trung là xuất gia. Xuất gia tôi liền dạy trong viện Phật học. Tôi có 13 bộ kinh. Một học kỳ dạy một bộ. Họ 3 năm mới tốt nghiệp, 6 học kỳ. Bạn thử xem, tôi 13 bộ vẫn chưa dùng hết một nửa. Cho nên vô cùng tự tại. Một tháng học một bộ, điều này là rất chân thật. Cho nên các bạn nếu như thật sự chịu phát tâm, thì người giảng kinh thuyết pháp của Singapore sẽ rất nhiều. Phật Pháp sẽ hưng vượng hẳn lên. Nếu mọi người thật sự chịu phát tâm, nhạo thuyết, nhạo là ưa thích, ưa thích giảng kinh, ưa thích vì người diễn thuyết, vô ngại là bạn đối với nghĩa kinh rất thông đạt, rất hiểu rõ, không có chướng ngại. Bạn bảo tôi cái thứ này xưa nay chưa hề học qua, chưa hề học qua là tốt nhất. Bảo đảm thành công. Trước đây đã học qua một mớ thì rất khó dạy rồi. Cái đó rất phiền phức. Thầy chúng tôi dạy học trò, tìm học trò là phải chưa từng học qua. Đó là thầy thích nhất. Một tờ giấy trắng, vậy họ làm như thế nào thì họ làm như thế đó, rất ngoan ngoãn, cho nên rất dễ dạy. Học qua rồi thì trong đầu họ có rất nhiều thành kiến. Tại vì sao thầy nói như vậy? Vì pháp sư kia nói thế kia mà, trong sách kia giảng như thế này. Cái này phiền phức to rồi. Thầy đâu có nhiều thời gian như vậy để biện luận với bạn. Thầy cũng không thích biện luận như người khác. Nếu bạn nói một lô thì thầy liền chắp tay xá bạn. Anh khá lắm, anh rất giỏi, anh đến nơi khác mà học đi. Ở nơi này của tôi không được, không phù hợp với trình độ của anh. Trình độ của anh quá cao rồi, mời anh đi nơi khác. Không dạy. Cho nên cái sự việc này không khó. Khó ở chỗ nào vậy? Phát tâm. Phát tâm chân thành. Lệnh văn giả đắc minh nghĩa thú, khiến người ta nghe được Kim Cang Bát Nhã. Nghe một câu cũng tốt, hai câu cũng tốt, một bài kệ cũng tốt, thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Nghe hiểu rõ ràng. Sau khi hiểu rõ rồi, họ đã giác ngộ rồi. Họ tin lời Phật nói là có đạo lý. Họ tự nhiên sẽ phát tâm đi làm. Bát Nhã quả thật giống như trong tâm kinh nói, có thể độ nhất thiết khổ ách. Thế xuất thế gian, bất luận khổ nạn như thế nào, có Bát Nhã thì vấn đề lập tức được giải quyết. Kinh này vẫn chưa giảng xong, đại khái đã giảng được một nửa. Chỉ ở trong một nửa này, tôi tin rằng không ít đồng tu đã có sự lĩnh hội ở trình độ tương đối. Khẳng định câu nói này của tôi là không nói sai. nhất định có thể giúp chúng ta giải trừ hết thảy khổ nạn. Bằng thật sự nghe hiểu, thật sự y giáo phụng hành, túc chứng kỳ chân thì tính tâm bất nghịch. Lòng tin không nghịch là phải thật không phải giả. Nhất định phải dựa vào phương pháp lý luận của kinh điển này mà làm. Nhất định phải đem cái phương pháp này dùng đủ dạng phương tiện, thiện xảo giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác. Ta khai ngộ lìa khổ rồi, hy vọng tất cả chúng sanh người nào cũng giác ngộ, người nào cũng lìa khổ. Đây mới là tâm Bồ Tát. Cho nên khi phát cái tâm này thì bi trí hạnh nguyện nhất nhất cụ túc. Cái tâm này vừa phát thì bốn cái chữ này đều có. Muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là tâm bi. Đem nghĩa thú của Kim Cang Bát Nhã giới thiệu cho họ, đây là trí huệ. Tự hành hóa tha là hạnh nguyện. Cho nên người này chính là gánh giác Như Lai. Gánh giác Như Lai là con Pháp Vương, là Bồ Tát rồi. Gánh giác lên sứ mạng hoằng pháp lợi sanh, đây là gia nghiệp Như Lai. Gia nghiệp Như Lai chính là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh, cái công việc này không xem trọng bất kỳ hình thức nào. Ở trên đường gặp bạn bè cũng có thể nói với họ: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ở đâu cũng có thể nói được. Họ thích nghe thì giảng cho họ, không thích nghe cũng giảng cho họ nghe. Không thích nghe giảng xong họ cũng nghe vào rồi. Một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Chúng tử cũng là cưỡng ép đem nó gieo vào rồi. Đây là sự việc tốt mà, bất kể họ có hiểu hay không, chỉ cần chúng ta không có giảng sai. Cho nên không có hình thức nào, ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở mọi người, thậm chí là tất cả súc sanh, gặp phải những súc sanh này, thậm chí là côn trùng nhỏ, bạn đều nói với nó, bạn khuyên nó quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đây là thọ trì tam quy cho nó. Sau đó nói với nó: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đây là thuyết pháp cho nó. Nó có cảm nhận chân thành, thành tắc linh. Làm thế nào giao tiếp với nó vậy? Chân thành. Bởi vì trong tâm chân thành không có giới hạn, cảm ứng liền thông. Có vọng tưởng phân biệt liền có giới hạn. Vậy thì nói không thông. Cho nên lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tất cả chúng sanh chúng ta đều có thể nói thông được với họ. Nhược ư thử kinh, bất năng tính tâm bất nghịch. Phàm là không thể có lòng tin không nghịch, là chưa hiểu nghĩa thú ở trên kinh này, chưa có minh bạch. Họ thật sự minh bạch rồi thì nhất định là lòng tin không nghịch. Nhất định họ sẽ bắt tay làm, từ nhìn thấu buông xả. Vì sao vậy? Được tự tại, tiêu nghiệp chướng, đoạn phiền não, khai trí huệ. Tại vì sao họ không làm chứ? Nhất định là họ sẽ làm. Chúng ta tiếp tục xem câu này dưới đây. Nhược ư thử kinh, bất năng tính tâm bất nghịch, tự bất năng thọ trì giải thuyết, quảng vi hoằng dương. Đây là họ không làm được. Phần trước nói chính là họ làm không được. Tác Phật pháp cứu cánh nghiệp bất minh, Phật chủng tiện hữu đoạn tuyệt chi ngu. Thử trung quan hệ cực kỳ trọng đại, tắc tính tâm bất nghịch chi nhân, khởi bỉ đảng tri trường kiếp khổ hạnh giả sở năng cập tai. Đoạn này ý nghĩa rất sâu, chúng ta nhất định phải biết. Bởi vì không ít người ở trong quan niệm tu hành có vấn đề. Quan niệm gì vậy? Quan niệm bảo thủ. Bảo thủ có khi là chính xác, có khi không hẳn là chính xác. Cần phải xem sự việc gì, cần phải xem thời tiết nhân duyên. Nhất thiết phải có trí huệ. Phật pháp muốn hoằng dương, đặc biệt là bộ kinh này. Bộ kinh này đặc sắc lớn nhất là nói ngắn gọn mà đủ ý. Cái hay của nó là ở chỗ này, văn tự ít, chỉ có hơn 5.800 chữ. Nghĩa lý vô cùng phong phú, vô cùng hoàn chỉnh. Đây là điểm hiếm có. Có thể nói tất cả pháp mà Thế Tôn nói trong 49 năm không thể ra khỏi phạm vi lý luận của kinh Kim Cang. Hết thảy mọi pháp hành, 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn cũng không thể ra khỏi nguyên tắc pháp hành của kinh Kim Cang. Đây là điểm bất khả tư nghị của kinh này. Cho nên kinh này nhất định phải hoằng dương, nhất định phải thường xuyên đọc tụng. Như kỳ bất nhiên, Phật chủng tụ hữu đoạn tuyệt chi ngu. Ngu là lo lắng. Hay nói cách khác, Phật pháp sẽ bị đoạn diệt mất ở trên thế gian này. Bạn hoằng dương tất cả kinh luận, bạn không có nắm được trung tâm. Hay nói cách khác, bạn không thể tìm ra được căn bản. Hoằng dương rất đẹp, giống như hoa này. Muôn màu, muôn sắc. Hoa là hoa gì vậy? Là hoa cấm ở trong bình, không có gốc, là rất đẹp. Qua vài ngày là chết rồi, khô chết rồi, không phải hoa sống. Kinh Kim Cang là gốc, là gốc rễ. Không có kinh Kim Cang Bát Nhã Hoằng Dương, tất cả mọi pháp môn nói đến hoa trời rơi rụng cũng đều là hoa cấm ở trong bình. Các vị thử nghĩ cái đạo lý này, thử nghĩ xem cái chân tướng sự thật này. Nếu như bạn thật sự hiểu rõ thì cái hoằng dương đó không được. Cái cách hoằng dương đó không thể tiêu nghiệp chướng, không thể đoạn phiền não, không thể khai trí huệ, không giúp được gì. Tương lai phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sinh tử như thế đó, phải luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó. Thế thì làm sao được chứ? Thử trung quan hệ cực kỳ trọng đại. Do đó người có lòng tin không nghịch thì công đức của họ là bất khả tư nghị. Không phải người trường kiếp khổ hạnh mà có thể sánh với họ được. Mỗi ngày nhập định, khi ngồi xếp chân xoay vào nhất, là ngồi nửa tháng đến một tháng cũng không xuất định. Thấy khâm phục hết cách, nhưng mà họ không thể hoằng dương Phật pháp, không thể khai trí huệ cho người, không thể khiến người giác ngộ. Cái này không được rồi. Do đó giải cùng hành nhất định phải tương ưng. Có hành không có giải, có giải không có hành đều không được. Ngài Thánh Lương ở trên đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao nói rất hay: có giải không có hành, tăng trưởng tà kiến. Có hành không có giải, tăng trưởng vô minh. Bạn xem, một cái đọa vào tà kiến, một cái đọa vào trong vô minh, đều không có cách gì ra khỏi tam giới, đều vô ích. Nhất định phải giải hành tương ưng, lòng tin không nghịch. Họ có thể ghi chép, thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết. Đây chính là giải hành tương ưng. Quán hành nhị môn, tuy nhiên tịnh trọng, nhi dĩ quán tuệ vi chủ. Nhi quán tuệ yếu tại thực hành trung kiến. Kinh Trung xứ xứ dị bố thí, giữ vô trụ tình thuyết, tức minh thử nghĩa. Quán hành nhị môn chính là hai môn giải hành. Quán là giải. Tuy là hai môn đều quan trọng, nhưng phải lấy quán tuệ làm chủ. Ở trong Phật Pháp, sự khác biệt của Phật Pháp Đại Tiểu Thừa là chỗ này. Phật Pháp Đại Thừa là lấy quán làm chủ. Hành không thể không có, nhất định phải có hành, nhưng mà giải hành lấy giải làm chủ. Tiểu Thừa là lấy hành làm chủ, chính là nói hai cái quán hành. Đại Tiểu Thừa, trung tâm của họ là khác nhau. Pháp môn Đại Thừa chú trọng ở trí huệ, cho nên Pháp Đại Thừa thành tựu nhanh. Trí huệ có thể đoạn phiền não, có thể phá vô minh, thành tựu nhanh. Nếu như không có huệ, chỉ có hành, hành tu định, cũng có thể đem phiền não đoạn trừ. Nhưng mà các vị phải biết, định là phục phiền não, khống chế được phiền não rồi, nhưng không có cách gì đoạn nó. Phục phiền não, cái đoạn nó là phục đoạn, không phải diệt đoạn. Diệt đoạn phải dựa vào trí huệ, không có trí huệ thì vô phương. Đây là chỗ khác nhau của Đại Tiểu Thừa. Nhi quán tuệ yếu tại thực hành trung kiến. Trí huệ của bạn dùng vào đâu vậy? Dùng vào trong đời sống, vào trong đời sống thường ngày, vào trong công việc, vào trong đối nhân xử thế tiếp vật, tràn đầy trí huệ. Họ biểu hiện ra rồi. Trí huệ biểu hiện ra, câu chữ trên kinh chúng ta nói đơn giản, nhưng mà ý nghĩa rất rộng. Thật sự là không có bờ mé. Ở trên kinh chỗ nào cũng nói bố thí. Bố thí là toàn bộ đời sống của chúng ta. Bố thí là làm, là thực hiện. Bạn sống trong cái thế gian này, sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, sống khiến người khác nhìn thấy, ngưỡng mộ bạn. Tại vì sao bạn vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, tự tại như vậy? Bởi vì bạn vô trụ. Nếu bạn có trụ, bạn sẽ không vui vẻ, bạn sẽ không hạnh phúc. Sao gọi là vô trụ vậy? Đạo tràng cùng trường học khác nhau. Trường học học sinh là cố định, hàng ngày là bấy nhiêu người đó. Đạo tràng là chỗ cơ động, mỗi ngày đều có gương mặt mới. Hôm nay mới đến thì phần trước không nghe thấy, không thể giảng kỹ, thì cũng phải nói sơ lược qua một chút. Nếu không thì sẽ cô phụ bạn rồi. Vô trụ chính là tâm địa thanh tịnh, không có bận tâm. Nếu như bạn ở trong đời sống, ở trong tâm bạn không có phiền não, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có lo lắng, không có bận tâm, bạn có vui hay không? Đương nhiên là vui rồi. Tất cả chúng sanh, đời sống của họ, tại vì sao sống khổ đến như vậy? sự việc rối bời quá nhiều, không chịu buông xả. Thế thì có cách gì bây giờ chứ? Những việc rối ruột rối gan này chính là nguồn gốc đau khổ, phiền não, sanh tử của họ. Ai đem cho họ vậy? Không có ai đem cho họ. Họ tự mình muốn buộc vào trong đó. Thì có cách gì bây giờ? Phật nói đây là sai lầm, thảy đều buông xuống. Vô trụ chính là buông xuống. Ở trong tâm không có một mảy may vọng tưởng, chấp trước. Đây là ý nghĩa của vô trụ. Thế thì đời sống của bạn sống đương nhiên là tự tại rồi, đương nhiên thoải mái. Phàm là người chung sống với bạn, không có người nào không ngưỡng mộ. Đời sống của Phật Bồ Tát là đời sống này. Phàm phu chúng ta cùng với Phật Bồ Tát không như nhau, là do trong tâm của phàm phu có trụ, tâm Phật Bồ Tát vô trụ. Trên kinh thường hay đem hai sự việc này liên hệ với nhau, chính là cái ý nghĩa này. Vô trụ là trí huệ, trí huệ chân thật. Cũng có đồng tu nói, có rất nhiều sự việc không được, tôi không thể không nghĩ. Thật sự ra bạn nghĩ rồi có thể có tác dụng không? Nếu như bạn nghĩ thật sự có tác dụng thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đến bái bạn làm thầy. Tất cả toàn bộ cái ý nghĩ đó đều là vọng tưởng, không có tác dụng gì. Vọng tưởng, bạn cho rằng chúng ta nghĩ phải suy nghĩ nhiều mới có thể giải quyết vấn đề, là đã đem cái vấn đề đó càng làm càng tệ hại hơn. Rất dụng tâm, nghĩ rất là tỉ mỉ. Tại vì sao sự việc vẫn trở nên tệ hại vậy? Bởi vì bạn là vọng tưởng đang làm việc, thì việc của bạn làm sao có thể làm tốt được chứ? Tất cả đều không nghĩ, tới đều buông xuống thì mọi việc đều làm tốt. Vì sao vậy? Trí huệ hiện tiền. Ở trong tâm không có vọng tưởng thì cái tâm đó giống như một tấm gương vậy. Tất cả sự việc bên ngoài chiếu rất rõ ràng, một chút cũng không có sai lầm. Vọng tưởng nhiều thường hay đem sự việc phán đoán sai lầm. Không khởi vọng tưởng, không có tất cả phân biệt chấp trước thì tâm này thanh tịnh rồi, trí huệ hiện tiền. Đây là rất nhiều người không biết cái đạo lý này. Học Phật rồi lại không dám tin, vẫn cứ phạm sai lầm cũ, có việc vẫn cứ muốn suy nghĩ. Bạn nói xem có tệ hại hay không chứ? Người như vậy là không phải lòng tin không nghịch. Thật sự lòng tin không nghịch là không khởi vọng tưởng nữa. Nhưng mà lại có một vấn đề hiện thực, ta không khởi vọng tưởng nữa mà vọng tưởng vẫn cứ khởi lên thì làm thế nào? Tôi là không nghĩ khởi vọng tưởng, nhưng mà vọng tưởng cứ là giống như dòng suối tuôn chảy ra ngoài vậy. Đây là gì vậy? Tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay. Dùng phương pháp gì? Niệm Phật, hoặc giả là đọc kinh. Khi ta đọc kinh, vọng tưởng cái ý niệm này sẽ ít đi. Trong lúc niệm Phật, cho nên bình thường chúng ta đọc kinh niệm Phật không được gián đoạn, chính là đem tập khí từ vô lượng kiếp đến nay, đem nó điều phục xuống, khống chế nó xuống, khiến chúng ta thường xuyên có cái tâm thanh tịnh hiện tiền, trí huệ chân thật hiện tiền. Người này mới là thật sự học Phật. Người thật sự học Phật không nhiều. Tiêu chuẩn của thật sự học Phật chính là chỗ này, gọi là lòng tin không nghịch. Họ thật là thượng lai tứ thứ giảo hiển kinh công. Từ khi Thế Tôn bắt đầu giảng kinh đến chỗ này, so sánh công đức thù thắng, cái chỗ này là lần thứ tư. Tôi bên dưới đều chú thích ra rồi. Mỗi lần một thù thắng hơn. Lần đầu ở đoạn thứ 36 của kinh văn. Chúng tôi mỗi một đoạn kinh văn đều đánh dấu chữ số. Đoạn này là đoạn thứ 99. Đoạn thứ nhất, lần thứ nhất là ở đoạn 36. Sanh tính văn trung, năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thực, nại chí nhất niệm, sanh tình tính giả, kỳ phước thánh nhất, cá đại thiên thế giới, thất bảo bố thí, dĩ minh kỳ thú hướng Phật trí, tiện thị thừa Phật gia nghiệp giả. Đây là lần thứ nhất, là lần đầu tiên nghe được Phật giảng kinh, họ có thể sanh tính tâm, cảm thấy lời nói không sai, có thể khẳng định, có thể tiếp nhận. Phật nói thậm chí là sanh một niệm tịnh tính thì phước báo của họ vượt qua đại phạm thiên dương, dùng bảy báo của một cách tam thiên đại thiên thế giới bố thí. Đây là lần thứ nhất. Họ tại vì sao có thể vượt qua vậy? Bởi vì họ có thể sanh tính tâm, cho đây là thật. Người này đã đặt nền tảng ở trên Bát Nhã rồi, rất có thể phát triển thêm. Cái cảnh giới của họ sẽ thù thắng, họ đời này có thể thành tựu. Lần thứ hai, khai giải văn sơ. Lần thứ ba, đoạn 70, khai giải văn trung. Nay lần thứ tư, đoạn 97, thuyết tại thâm giải nghĩa thú, cập tự chứng chi pháp hậu, minh kỳ ký năng tính tâm bất nghịch, tiện bất tất kinh trường thời chi khổ hạnh, tiện năng như Phật sở chứng đắc giả, nhi chứng đắc chi. Cho nên kinh điển cảnh giới không ngừng nâng cao lên. Đến cái chỗ này có thể nói là trình độ rất cao, có thể sinh khởi tính tâm bất nghịch. Đây là tương đối không dễ dàng. Từ đó cho thấy họ có sự thâm nhập lý giải tương đối đối với nghĩa thú ở trên kinh. Nếu không thì tính tâm bất nghịch là không thể sinh khởi được. Cái tâm này vừa sinh chính là cái vừa rồi mới nói, họ là có thể gánh vác sự nghiệp Như Lai, là có thể tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh, liền được tam bảo gia trì. Cho nên hai câu sau cùng là lời tán thán: tiện năng như Phật sở chứng đắc giả. Cảnh giới mà Phật chứng đắc là gì? Không thật không hư. Cảnh giới mà Phật chứng đắc là cứu cánh viên mãn. Cảnh giới mà họ chứng được tuy không viên mãn, họ phần chứng, họ chứng được một phần vài phần, vậy là vô cùng đáng quý. Có thể chứng được một phần vài phần không thật không hư thì niềm tin Phật đó của họ là thật tin. Họ ở trên hành trì là làm thật, một mảy may hoài nghi cũng không có, khẳng định từng câu từng chữ trên kinh Phật là lời chân thật. Chỉ cần làm theo, quyết định chính xác. Nếu bạn không làm theo thế thì sai rồi. Dưới đây giải thích tiếp tính tâm bất nghịch. Tính tâm bất nghịch thì nhất nhất như pháp. Câu này giải thích hay vô cùng, nhưng mà nói quá đơn giản, e rằng người sơ học không dễ dàng lĩnh hội được ý nghĩa ở bên trong. Là mọi thứ đều như pháp, ở trong pháp có giáo pháp, có lý pháp, lý luận, có hành pháp, có quả pháp. Ở trong Phật pháp chúng ta thường nói giáo lý hành quả, mỗi cái đều như. Giáo là chỉ bảo. Phật gì chúng ta nói tất cả kinh, đây là chỉ bảo. Chúng ta từ trên kinh giác ngộ rồi, đây chính là như lý. Lý hiểu được rồi, hành là đời sống, là quy tắc, lễ nghi. Mặc áo có dáng vẻ của mặc áo, ăn cơm có dáng vẻ của ăn cơm, ngồi có dáng vẻ của ngồi, đứng có dáng vẻ của đứng. Mỗi cái đều là như pháp. Đây là nói ở trên pháp hành. Nói trên pháp lý là gì vậy? Không thực, không hư là lý. Bạn xem hành ở trên sự tướng, mỗi cái đều tuân thủ quy củ. Cửa Phật chúng ta gọi là quy, nghi quy. Chúng ta nói thông tục một chút, mọi cái đều phù hợp quy củ, cái này là không hư. Ở trong tâm như chẳng có việc gì, không có một mảy may phân biệt chấp trước, là không thực. Vậy là như pháp. Mặc áo ăn cơm, ở trong đời sống từng ly từng tí đều phải như pháp. Cho nên ở trong bốn cái chữ này hàm nghĩa quá rộng, quá rộng rồi. Ở trong pháp thế xuất thế gian, bất kể là thân phận gì, bất kể làm ngành nghề công việc nào, cũng đều không ra khỏi bốn cái chữ này. Mỗi cái đều như pháp. Do kỳ dĩ khai tuệ giải, tri phi như thử bất khả. Phi như thử bất khả chính là tính tâm bất nghịch. Nhất định phải làm theo như vậy, cố năng kiên quyết kỳ tâm, thực hành bất di. Chánh thị sở dị sơ phát tâm, thời tiện thành chánh giác chi nhân giả. Như phát quyết định nguyện tâm cầu sanh tịnh độ. Đây là nêu một cái thí dụ. Vừa phát tâm vì liền thành tựu. Cái sự việc này chúng ta xem qua ở trên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bà La Môn Nữ muốn cứu mẹ của ngài, vừa phát tâm vì thì mẹ của ngài liền lìa khỏi địa ngục rồi. Vẫn chưa có tu hành, chưa đi làm, phát tâm. Cái tâm đó của ngài là chân tâm, sau này nhất định làm thật. Không đợi đến khi ngài tu hành có thành tựu, mẹ của ngài đã lìa khỏi địa ngục sanh trời đau lợi trước rồi. Từ đó cho thấy phát tâm công đức bất khả tư nghị. Nhưng mà cái tâm này là chân tâm, không phải nói sau khi phát tâm rồi lại quên mất không làm. Cái đó không có tác dụng gì. Sau khi phát rồi là thật làm. Vừa phát tâm, công đức này là bất khả tư nghị. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, Bà La Môn Nữ cùng Quan Mục Nữ dùng phương pháp gì để độ mẹ của họ vậy? Mẹ của các ngài ở thế gian đều tạo tội nghiệp cực nặng, đọa địa ngục A Tỳ. Phương pháp mà họ dùng là gì? Niệm Phật. Họ không phải niệm A Di Đà Phật, họ niệm Phật Giác Hoa Định Tự Tại Dương như nhau. Đây là niệm Phật. Niệm Phật niệm đến công phu như thế nào mới có thể có hiệu quả như vậy? Ở trong Tịnh Tông chúng ta gọi là công phu thành khối, nhất tâm bất loạn. Ngài đã niệm một ngày một đêm. Ở trong định, đi vào trong địa ngục. Từ đó cho thấy, có thể ở trong định đi viếng thăm địa ngục. Địa ngục không phải người bình thường có thể vào được. Vì quỷ vương đó nói với Ngài rất rõ ràng, minh bạch, đến cái nơi này chỉ có hai loại người. Một loại là đến chịu tội, một loại là Bồ Tát đến tuần tra địa ngục, đến tham quan địa ngục. Ngài có thể đi được, đó chính là Bồ Tát rồi. Hay nói cách khác, Ngài ở mức thấp nhất là Ngài đã niệm đến sự nhất tâm bất loạn rồi. Ngài niệm đến cái trình độ này, Ngài mới có năng lực đi tham quan địa ngục. Ngài đi vào để thăm hỏi. Ngài hỏi thăm mẹ của Ngài. Quỷ vương bảo với Ngài: hãy yên tâm, mẹ của Ngài 3 ngày trước đến trời Đao Lợi để hưởng phước rồi. 3 ngày trước Ngài vừa mới phát tâm. Bạn xem, vừa mới phát tâm, cái công đức đã hiện tiền rồi, bất khả tư nghị. Ở trong cái này có đạo lý. Nếu bạn không đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng thì bạn sẽ cảm thấy rất mù mờ đối với việc siêu độ. Chúng ta đọc mấy quyển kinh là có thể siêu độ được người, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Mẫu thân của bà La Môn Nữ tại vì sao có thể từ địa ngục sanh trời Đao Lợi vậy? Dựa vào cái gì? Là dựa vào bà khiến con gái của bà trở thành Bồ Tát. Nếu bà không đọa địa ngục thì con gái của bà cũng sẽ không chịu chăm chỉ mà tu hành. Hay nói cách khác, Ngài sẽ không thể chứng được quả. Con gái của bà sở dĩ có thể trở thành Bồ Tát siêu phàm nhập thánh, ai giúp cho Ngài vậy? Là mẫu thân của Ngài giúp Ngài. Cái công đức này bao lớn, bà đương nhiên phải sanh thiên hưởng phước dựa vào cái này. Cho nên khi siêu độ, người siêu độ thực sự siêu phàm nhập thánh, người được siêu độ đó được phước báo. Nếu như chúng ta đi đọc kinh siêu độ cho người, miệng đọc mà không có tâm, miệng tụng kinh mà trong đầu óc nghĩ ngợi lung tung thì không có chút tác dụng gì. Nếu như chúng ta ở chỗ đó tụng kinh, bỗng nhiên khai ngộ, chứng quả rồi, người này lập tức sanh thiên. Đạo lý là chỗ này. Bạn đọc kỹ kinh Kim Cang liền bỗng nhiên đại ngộ. Hóa ra cái sự việc này một chút cũng không giả. Quan Mục Nữ, Ngài cũng là niệm Phật, công phu của Ngài thấp hơn một cấp so với bà La Môn Nữ. Vì sao vậy? Ngài là trong mộng thấy Phật, Ngài không phải ở trong định. Trong mộng thấy Phật, phàm phu chúng ta thành tâm thành ý là có cảm ứng, có thể đạt được. Trong định đó thì chúng ta không có phần nắm chắc. Khi trong mộng nhìn thấy Phật, chúng ta có thể nói họ chí ít cũng niệm đến công phu thành khối, tâm chân thành. Trong mộng cảm đến Phật Bồ Tát, đem những sự việc này nói cho họ biết, đều là thật làm. Nếu như không có tâm chân thành tu hành như pháp, nâng cao cảnh giới của mình, người được siêu độ đó dựa vào cái gì vậy? Nếu như nói là chúng ta cung kính đối với Bồ Tát Địa Tạng Vương, hàng ngày vái lại Ngài, hàng ngày đi đem hương hoa trái cây cúng dường Ngài, Ngài sẽ đến phù hộ chúng ta, thế thì Bồ Tát Địa Tạng chẳng phải đã tiếp nhận sự hối lộ của bạn rồi hay sao? Làm gì có loại đạo lý này? Thế thì người ta cúng dường nhiều hơn một chút, vái lại nhiều hơn một chút, thì Bồ Tát Địa Tạng đó đã chạy đến nhà họ rồi, không chạy đến nhà bạn. Không có loại đạo lý này. Cho nên các vị đọc kỹ kinh Địa Tạng, bạn sẽ biết cái siêu độ đó là vì cái gì. Nó có hiệu quả thật sự. Tại vì sao có hiệu quả vậy?
Cẩn Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bố ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.